Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham, sống cuộc đời đức tin. Bài 2, hiểu biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Phần 2, kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, như chúng ta đã học trong tuần trước, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi vâng theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời, và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi của sự lựa chọn chí cao. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với điều thứ ba, một khía cạnh khác trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là chúng ta phải trả giá. Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 1. Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Áp-ra-ham được kêu gọi rời bỏ xứ sở, dân tộc và gia đình của cha của ông. Áp-ra-ham có lẽ đã sống ở U-dơ cả đời cho đến lúc đó, bạn bè, gia đình và những mối liên hệ của ông đều ở đó, công việc của ông cũng ở đó, để làm theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ông cần phải rời bỏ mọi sự. Tuy nhiên điều này không những đúng với sự kêu gọi của Áp-ra-ham mà còn là của chúng ta nữa. Chúa Giê-xu phán, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất hoặc hư đi thì có ích gì? Sách Luca chương 9 từ câu 23 đến câu 25. Nếu ai muốn theo Chúa cứu thế, người đó phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình. Cái giá của sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bao gồm việc từ bỏ thú vui của tội lỗi và từ bỏ ý muốn của chúng ta để đầu phục Ngài. Tất cả những điều này đều có trong sự kêu gọi của Áp-ra-ham. Một số người không thể phân biệt và đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời vì họ không sẵn sàng từ bỏ. Họ không sẵn sàng từ bỏ những mục tiêu nghề nghiệp hoặc rời bỏ gia đình, nhà cửa và đất nước. Họ không sẵn sàng chịu khổ và không muốn cảm thấy khó chịu. Một số người đơn giản sẽ không từ bỏ tội lỗi. Nếu chúng ta muốn theo Chúa cứu thế, chúng ta phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình. Đức Chúa Trời đã kêu gọi người giàu từ bỏ sự giàu có của mình. Ngài kêu gọi các môn đồ lìa bỏ nghề nghiệp của họ. Ngài kêu gọi Áp-ra-ham lìa bỏ xứ sở và gia đình của ông. Giờ này Đức Chúa Trời kêu gọi bạn hy sinh điều gì để làm trọn sự kêu gọi của Ngài. Điều thứ tư, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi đến với đức tin và sự lệ thuộc Ngài. Chúa đã phán với Áp-ra-ham, người hãy ra khỏi xứ, dân sự và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1. Một khía cạnh khác trong sự kêu gọi của Áp-ra-ham là nó bao gồm đức tin và sự lệ thuộc. Đức Chúa Trời bảo ông rời bỏ mọi thứ và thậm chí không cho ông biết nơi để đi. Ngài chỉ phán, hãy đi đến xứ ta sẽ chỉ cho ngươi. Bạn có thể tưởng tượng mình nói với gia đình và bạn bè, tôi sẽ rời khỏi thành phố. Họ sẽ nói, anh sẽ đi đâu? Bạn sẽ trả lời, tôi không biết, tôi chỉ đi theo Chúa thôi. Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi người sẽ nghĩ bạn thật điên rồ. Chúng ta có thể cho rằng đó là những gì người ta nghĩ về Áp-ra-ham. Ông đang đi đến một vùng đất mà Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho ông. Trước đó Áp-ra-ham đã không biết nơi mà Chúa sẽ chỉ cho ông là ở đâu. Ông vâng theo Chúa bằng cách rời bỏ dân tộc và gia đình của cha mình. Ông đã rời bỏ sự an toàn của mình. Vì thời đó các thành viên của một gia đình sẽ chiến đấu cho nhau trong trường hợp kẻ cướp hoặc chiến tranh. Ngoài ra, ông đã rời bỏ công việc, nhà cửa, văn hóa và nhiều sự bảo đảm khác. Đức Chúa Trời đang kêu gọi Áp-ra-ham đến với một đời sống đức tin như là một đời sống nương cậy nơi Ngài hoàn toàn. Cuối cùng, sau khi Áp-ra-ham rời bỏ xứ sở của mình, Đức Chúa Trời đã bày tỏ nơi ông sẽ đi. Trong Sáng Thế Ký chương 11 câu 31, chúng ta thấy Áp-ra-ham với Tha-dê và Lót rời khỏi để đến xứ Ca-na-an. Điều này cũng đúng với chúng ta. Nhiều lần khi chúng ta làm theo những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ, Ngài bày tỏ từng bước kế tiếp cho chúng ta. Đây là đời sống đức tin. Đời sống đức tin của chúng ta bắt đầu từ sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi phấn đấu, nỗ lực của chúng ta cho sự cứu rỗi qua việc lành. Chúng ta chỉ tin cậy nơi công việc đã hoàn tất của Chúa cứu thế. Chúng ta vẫn làm việc lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đó là kết quả của sự cứu rỗi chứ không phải cho sự cứu rỗi. Cũng vậy, là cơ đốc nhân theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, Chúa liên tục dạy chúng ta trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Về cơ bản, Ngài dạy chúng ta cách nương cậy nơi Ngài và sống đời sống đức tin trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nói điều này trong sách Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 1 đến câu 4. Ngài chọn một đứa trẻ, nghĩa đen là một đứa trẻ nhỏ, giống như một em bé sơ sinh, và phán rằng nếu các ngươi không trở nên giống như đứa trẻ này, các ngươi sẽ không vào nước thiên đàng. Và hễ ai trở nên giống như đứa trẻ này thì sẽ lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Chúa Giê-xu đã dạy rằng sự lệ thuộc, đức tin là cánh cửa dẫn đến sự cứu rỗi và đồng thời là con đường dẫn đến sự trưởng thành sau khi được cứu rỗi. Người lớn nhất trong nước thiên đàng giống như một đứa trẻ này, hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Nhiều lần Đức Chúa Trời phát triển sự lệ thuộc của chúng ta nơi Ngài bằng cách đưa chúng ta vào những thử thách cho thấy sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng chúng ta không đủ mạnh mẽ hoặc đủ khôn ngoan. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thiếu sót này, ân điển Ngài ban cho chúng ta là đủ. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham đến với một đời sống đức tin, và Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến với điều tương tự. Thật ra, đây là một trong những lý do tại sao nhiều người không chú ý đến sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Hỡi người giàu, hãy bán hết của cải mình có mà chỉ trông cậy nơi một mình ta mà thôi. Điều này rất khó. Đôi khi Đức Chúa Trời kêu gọi chồng bạn đến một nơi nào khác mà để lại một công việc lương cao, hoặc Ngài kêu gọi gia đình bạn rời bỏ sự ổn định nơi bạn đang ở để đi truyền giáo. Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi bạn phục vụ trong một chức vụ nào đó. Nhiều lần bạn cảm thấy không được trang bị đầy đủ hay bạn phải hy sinh thời gian với gia đình mình cho công việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không ngừng kêu gọi bạn nương cậy nơi Ngài và tin cậy Ngài nhiều hơn. Trong những lúc này, Ngài phán rằng ân điển Ngài đủ cho bạn vì quyền năng Ngài được làm nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi đến với đức tin. Ngài phán, ta sẽ cung ứng, sẽ có những lo lắng, sợ hãi và trở ngại ngăn trở bạn làm theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và vì lý do này, nhiều người không làm trọn sự kêu gọi của họ. Israel không bước vào đất hứa vì họ sợ những người khổng lồ. Họ biết rằng trong sức mạnh của họ, họ không có khả năng chiếm lấy xứ. Họ không sẵn sàng đặt hết đức tin mình nơi Đức Chúa Trời. Và vì vậy họ đã bỏ lỡ cơ hội. Đáng buồn thay, điều này đúng với hầu hết chúng ta. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi của đức tin. Một sự kêu gọi để làm một điều gì đó không thể nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời để xây dựng vương quốc Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Bạn có sẵn sàng tin cậy Ngài trọn vẹn không? Bạn có sẵn sàng bước ra khỏi nơi an toàn của bạn để bước đi trong đức tin trong sự phục vụ, trong một chức vụ, hay bắt đầu một trách nhiệm nào đó, để làm một điều gì đó vì sự vinh hiển của Ngài và vì ích lợi của người khác không? Đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn để nương cậy nơi Ngài và để Ngài hành động qua bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Điều thứ năm, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi phân rẽ khỏi thế gian và tội lỗi. Chúa đã phán với Áp-ram, ngươi hãy ra khỏi xứ, dân sự và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1, có lẽ một phần lý do khiến Áp-ra-ham cần phải rời bỏ quê hương, gia đình và nhà cửa là vì những cám dỗ gắn liền với ông. U-dơ, dù là một thành phố thị vượng, đầy dẫy việc thờ hình tượng và cha Áp-ra-ham cũng thờ hình tượng. Chúng ta thậm chí thấy rằng khi xác con trai của Áp-ra-ham sai Gia-cốp đi tìm vợ trong gia đình Áp-ra-ham, họ vẫn thờ hình tượng. Thật ra, Gia-trên, vợ của Gia-cốp, đã đem một số người trở về Ca-na-an. Điều này chúng ta có thể tìm xem trong Sáng Thế Ký chương 31 câu 30 đến câu 34. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham rời bỏ gia đình và xứ sở của ông để phân rẽ ông khỏi những sự cám dỗ đó. Đây cũng là sự kêu gọi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn theo Chúa cứu thế, chúng ta phải xoay bỏ tội lỗi và mọi sự cám dỗ đối với tội lỗi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 22 chép, hãy tránh mọi sự xuất hiện của điều ác. Từ này cũng có thể được dịch là chạy trốn. Trong việc bước đi theo Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham cần phải chạy trốn mọi sự xuất hiện của điều ác và điều đó bao gồm tội lỗi lan tràn trong gia đình và đất nước của ông. Nhiều cơ đốc nhân không thể hoàn toàn theo Chúa cứu thế vì họ vẫn muốn nắm giữ tội lỗi và các mối quan hệ tội lỗi, giống như người giàu. Họ muốn giữ thần tượng của họ bên mình khi họ theo Chúa cứu thế. Tuy nhiên, Chúa sẽ không cho phép điều đó. Chúng ta chỉ có thể có một chủ và đó chính là Đức Chúa Trời. Như lời Chúa chép, chẳng ai được làm tôi hay chủ. Sách Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Trên thực tế, Chúa cứu thế kêu gọi chúng ta hằng ngày hãy thoát khỏi tội lỗi. Nếu mắt chúng ta xui chúng ta phạm tội, chúng ta nên móc nó ra. Nếu tay chúng ta xui chúng ta phạm tội, chúng ta nên chặt nó đi. Đôi khi, chúng ta thậm chí cần phải rời khỏi môi trường xung quanh nào đó vì những cám dỗ quá mạnh mẽ. Đó là điều Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham làm. Điều đáng chú ý là một trong những điều chúng ta nhận thấy nơi Abraham là ông đã không hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời. Ông đã không lìa bỏ mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền bảo. Ông đã đem theo cha mình là Tha-dê và cháu ông là Lót. Vì Tha-dê là tộc trưởng của gia đình, chắc chắn Abraham cảm thấy có trách nhiệm phải nói cho ông biết về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký chương 11, cho chúng ta biết rằng khi gia đình ông rời khỏi Uzơ, Tha-dê thật sự đang lãnh đạo gia đình. Kinh Thánh nói, Tha-dê dẫn Abraham con trai mình, cháu nội mình là Lót, ở Cha-gian, và con dâu mình là Sa-dai, vợ của Abraham, tức con trai mình, cùng đi khỏi Uzơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Nhưng khi đến Cha-gian, họ định cư tại đó, Tha-dê sống 205 năm, và qua đời tại Cha-gian. Abraham và Tha-dê ban đầu bắt đầu đi về hướng Ca-na-an nhưng sau đó dừng lại ở Cha-gian. Các học giả tin rằng họ đã ở đó khoảng 15 năm. Tại sao họ dừng lại? Chúng ta không thể chắc chắn, nhưng chúng ta biết rằng Cha-gian là một trung tâm thờ phượng chính đối với thần mặt trăng giống như Uzơ. Có lẽ Abraham không thể khiến cha ông là Tha-dê rời khỏi trung tâm thờ hình tượng nổi tiếng này. Và do đó, chính ông cũng ở lại đó. Đôi khi, chúng ta có thể có được sự hiểu biết sâu sắc từ những cái tên bằng tiếng Hebrew. Tha-dê nghĩa là trì hoãn và Cha-gian nghĩa là khô cằn hoặc khô khan. Vì Abraham đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời bởi việc đem cha mình đến. Điều đó dẫn đến một sự trì hoãn trong việc làm trọn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và ông đem theo Lót, như chúng ta sẽ thấy sau này dẫn đến xung đột, sự phân rẽ cuối cùng. Và gần như phải trả giá bằng mạng sống của mình. Khi chúng ta theo Chúa cứu thế, mọi thứ đem đến từ thế gian sẽ khiến chúng ta trì hoãn và đau đớn. Cũng vậy, khi chúng ta không hết lòng theo Chúa cứu thế, cuối cùng nó dẫn đến sự khô hạn trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Trong khi Abraham ở Cha-gian, chắc chắn, ông đã kinh nghiệm Cha-gian là một sự khô hạn trong mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thấy Đức Chúa Trời phán với Abraham lần nữa cho đến khi cha ông qua đời. Và sau đó, Abraham tiếp tục hành trình đến Ca-na-an. Điều này đúng với nhiều Cơ Đốc nhân. Họ có những lĩnh vực bất tuân trong đời sống ngăn trở họ làm trọn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm sự mật thiết với Ngài. Họ không thể nghe tiếng Ngài, phân biệt sự hướng dẫn của Ngài, hoặc nhận được sự yên ủi của Ngài. Đời sống thuộc linh của họ khô hạn. Nói chung chúng ta chỉ kinh nghiệm Đức Chúa Trời khi trung tín bước đi với Ngài và vâng lời Ngài. Trong sách Cô Dinh Tô nhì chương 6 từ câu 17 đến câu 18, Phao-lô nói, Chúa phán, vậy nên hãy ra khỏi giữa chúng nó và phân rẽ ra khỏi chúng nó. Đừng động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Chúa toàn năng phán, ta sẽ làm cha các ngươi. Các ngươi sẽ làm con trai con gái ta. Chúng ta không thể kinh nghiệm sự mật thiết của Đức Chúa Cha hay thực hiện sự kêu gọi của Ngài khi dự phần với thế gian và thực hành tội lỗi. Điều này thường xảy ra vì Cơ Đốc nhân sẽ không phân rẽ khỏi thế gian trong âm nhạc họ nghe, sách vở họ đọc, phim ảnh họ xem, và những mối quan hệ họ nuôi dưỡng. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi phân rẽ khỏi thế gian và tội lỗi. Có điều gì đang ngăn trở bạn? Điều gì đang gây ra sự trì hoãn thuộc linh trong đời sống bạn? Chúa cứu thế nói rằng con đường dẫn đến sự sống là con đường hẹp. Bạn không thể mang theo mọi thứ, và ít người tìm thấy con đường này. Tuy nhiên, con đường dẫn đến sự hủy diệt rất rộng và nhiều người đang đi trên đó để làm trọn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bỏ thế gian và tội lỗi lại đằng sau. Bạn sẽ bỏ nó không? Điều thứ 6, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi kiên nhẫn. Chúa đã phán cùng Áp-ram rằng, hãy lìa xứ ngươi, dân ngươi và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Một khía cạnh khác về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với Áp-ra-ham là sự kêu gọi kiên nhẫn. Đây có lẽ là lần thứ hai Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham. Ê tiên cho chúng ta biết rằng ban đầu Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham trong khi ông ở Uzơ, Công Vụ 7:24 nói rằng, Ê tiên trả lời rằng, hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi, Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Áp-ra-ham, khi người còn ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, chưa đến ở tại Cha-gian, mà phán rằng, hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đê, rồi đến thành Cha-gian. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đương ở. Đức Chúa Trời đã gọi ông trong khi ông ở Mesopotami. Tuy nhiên, Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 4 cho thấy Đức Chúa Trời gọi Abraham đến cha gian sau khi cha ông qua đời. Sáng Thế Ký chương 12 câu 4 nói rằng, Abraham ra đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Lot đi với người. Khi Abraham ra khỏi cha gian, tuổi người được 75, vâng theo sự kêu gọi thứ hai, Abraham rời khỏi cha gian. Sự kêu gọi đầu tiên của Đức Chúa Trời đối với Abraham đã dẫn đến sự vâng lời một phần. Ông đã đem cha mình là Tha-dê và cháu là Lót đến cha gian. Họ ở đó khoảng 15 năm. Một trong những điều kỳ diệu về Đức Chúa Trời là Ngài kiên nhẫn. Nhiều lần khi Ngài lần đầu tiên kêu gọi con người, họ không sẵn sàng vâng lời trọn vẹn. Tuy nhiên, ân điển của Ngài vẫn tiếp tục sau họ, làm việc trong họ để ý muốn và làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Sách Philip chương 2 câu 13. Chúng ta có được một bức tranh khác về sự kêu gọi kiên nhẫn này trong câu chuyện của Jonah. Trong Jonah chương 1, Đức Chúa Trời kêu gọi Jonah đi đến Ninive. Jonah nổi loạn và lên một con tàu đi theo hướng ngược lại. Trong khi ra khơi, Đức Chúa Trời đã đem đến một cơn bão lớn buộc những người bạn trên tàu của Ngài phải ném Jonah xuống biển với hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ tha mạng cho họ. Trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã chuẩn bị một con cá lớn nuốt Jonah để cứu mạng ông. Sự bất tuân của Jonah đã dẫn đến kỷ luật của Đức Chúa Trời. Nhưng thậm chí kỷ luật của Đức Chúa Trời cũng đầy lòng thương xót. Sau vài ngày, con cá lớn này đã mở Jonah ra trên đất khô. Trong sách Mi-chê chương 3 câu 1, Jonah đã kinh nghiệm sự kêu gọi thứ hai của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai. Sách Mi-chê chương 3 câu 1 có thể là một trong những câu Kinh Thánh ngọt ngào nhất trong Kinh Thánh. Khi chúng ta thất bại với Đức Chúa Trời và chọn đi theo con đường riêng của mình, ân điển của Đức Chúa Trời không lìa bỏ chúng ta nhưng tiếp tục theo sau chúng ta. Với điều đó, đây không phải là ân điển rẻ tiền. Sự bất tuân là phải trả giá. Chúng ta, và đôi khi những người xung quanh chúng ta, phải đối diện với những hậu quả. Sự bất tuân của Jonah gần như khiến những người trên tàu phải trả giá bằng mạng sống của họ. Tuy nhiên, sự bất tuân của Jonah không làm thay đổi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống ông. Đức Chúa Trời kiên nhẫn với chúng ta, ân điển Ngài tiếp tục tìm kiếm chúng ta. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là kinh nghiệm của chính tôi. Tôi cảm nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để rao giảng lúc 9 tuổi. Tuy nhiên, về cơ bản, tôi nói với Đức Chúa Trời rằng, không, chưa đâu Chúa ơi. Tôi nhớ mình đã nói với Chúa rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nhưng lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ và chưa sẵn sàng. 10 năm sau, ân điển của Đức Chúa Trời lại đến với tôi. Tôi 19 tuổi, sắp bắt đầu năm thứ hai đại học. Trải qua một số thử thách khó khăn trong đời sống tôi, Đức Chúa Trời đã làm mềm lòng tôi và chuẩn bị cho tôi để nói rằng, vâng, bất kể ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi là gì, tôi đã sẵn sàng làm theo. Tại thời điểm đó, tôi có thể nói như Chúa cứu thế rằng, lạy Chúa, không phải ý muốn của con, nhưng ý muốn của cha sẽ được thực hiện trong con. Với điều đó, mặc dù ân điển của Đức Chúa Trời là kiên nhẫn, nhưng nếu chúng ta từ chối Đức Chúa Trời, ân điển Ngài có thể chuyển sang một người khác. Saul là vua được sức dầu của Israel, nhưng khi ông từ chối Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời rời đi và tìm thấy một người khác là David. Tương tự như vậy, với Israel, Đức Chúa Trời có chương trình đem họ vào đất hứa. Nhưng sau một cuộc nổi loạn to lớn, Đức Chúa Trời đã hứa rằng thế hệ đó sẽ không bao giờ bước vào xứ. Họ đã chết trong đồng vắng. Và thay vào đó, Đức Chúa Trời đã ban xứ cho con cháu họ. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta chỉ nói về ân điển trong sự kêu gọi vào một công việc nào đó trong đời sống chúng ta để kinh nghiệm chính Ngài. Hãy để điều này nhắc nhở chúng ta rằng ân điển của Đức Chúa Trời sẽ không kéo dài mãi mãi. Ngài sẽ luôn luôn tha thứ khi chúng ta xưng nhận và ăn năn về tội lỗi mình. Điều này nói trong Giăng nhất chương 1 câu 9, nhưng đôi khi, chúng ta phải chấp nhận điều tốt thứ hai. Sau sự phản nghịch của Israel, họ đã lang thang trong đồng vắng cho đến khi họ chết. Đôi khi sự phản nghịch của chúng ta đánh mất kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Bạn đang đáp ứng với ân điển kiên trì của Đức Chúa Trời như thế nào? Kinh Thánh nói rằng chính lòng nhân từ của Đức Chúa Trời kéo con người đến sự ăn năn. Hay là ngươi khinh rể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Rôma chương 2 câu 4. Hãy để cho ân điển kiên nhẫn của Ngài đem bạn đến sự ăn năn, hầu cho bạn có thể làm trọn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn. Nhưng, cũng hãy để chúng ta được cảnh báo, Hôm nay là ngày cứu rỗi. Chúng ta không được bảo đảm về ngày mai. Và ân điển của Ngài có thể không kiên nhẫn theo cùng một cách như ngày hôm nay. Chúng ta hãy trung tín đáp ứng với ân điển kiên nhẫn và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, vì đây là hành động thờ phượng hợp lý của chúng ta. Điều thứ bảy, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến với nhiều lời hứa lớn. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, nhiều lần Ngài không cho chúng ta lý do hay làm lắng dịu những đợt sóng tò mò của chúng ta. Ngài có thể không trả lời những câu hỏi như tại sao hay để làm gì. Đôi khi Ngài thậm chí không cho chúng ta biết ở đâu hay bằng cách nào. Nhưng Ngài luôn ban cho chúng ta những lời hứa. Với Abraham, Chúa hứa với ông rằng ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn và ta sẽ ban phước cho ngươi. Ta sẽ làm cho danh ngươi nên lớn và ngươi sẽ làm một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và mọi dân trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước. Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 đến câu 3. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời ban những lời hứa có điều kiện và vô điều kiện. Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Đây là một lời hứa vô điều kiện. Ban cho thì sẽ được ban cho là một lời hứa có điều kiện. Với Abraham, dường như Đức Chúa Trời đưa ra một lời hứa có điều kiện mà về sau trở thành vô điều kiện. Đức Chúa Trời phán với ông hãy ra khỏi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn và ta sẽ ban phước cho ngươi. Tất cả những lời hứa của Abraham đều dựa trên sự vâng lời của ông đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xem xét những lời hứa này, chúng có những ứng dụng cụ thể cho sự kêu gọi và bước đi của đức tin chúng ta. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham một vùng đất. Hãy đi đến xứ ta sẽ chỉ cho ngươi. Lời hứa này sau đó được mở rộng. Trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 7, Đức Chúa Trời phán, ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dòng dõi Ngài xứ Canaan. Tuy nhiên, phải biết rằng lời hứa của Đức Chúa Trời về một xứ không những ở trên đất, mà còn ở trên trời nữa. Tác giả thư Hebrews nói, bởi đức tin, Abraham vâng lời và đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Mặc dầu người chẳng biết mình đi đâu, bởi đức tin, người kiều ngụ trong đất hứa, như kẻ khách ngoại bang kiều ngụ trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Hebrews chương 11 câu 8 đến câu 10. Abraham không bao giờ nhận được đất khi sống trong đó. Ông luôn sống như một người ngoại quốc sống trong lều trại. Tuy nhiên, hy vọng thật của ông là ở trong một thành trên trời, mà Canaan chính là hình bóng của nó. Điều này cũng nên đúng cho chúng ta. Đúng vậy, Đức Chúa Trời có một sự kêu gọi cho chúng ta trên đất, bao gồm một khu vực hoặc một chức vụ để chúng ta giao truyền danh Ngài. Có thể đó là cho một nhóm người, một thành phố hoặc một dân tộc, hay chính ngay trong gia đình chúng ta, với người phối ngẫu của chúng ta. Và khi chúng ta vâng lời, Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta từng bước một. Tuy nhiên, sự kêu gọi chính yếu của chúng ta là ở trên trời. Chúng ta không bao giờ được để cho sự kêu gọi trên đất, hoặc thành công hoặc thất vọng đi kèm với nó là mờ đi sự kêu gọi lớn lao mà chúng ta có ở trên trời. Đó phải là sự theo đuổi và nỗ lực chính yếu của chúng ta. Đức Chúa Trời hứa làm cho Abraham thành một dân lớn. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Vào thời điểm Abraham nhận lời hứa này, ông không có con. Tên ban đầu của ông là Abraham, có nghĩa là cha cao quý, trong khi tên sau này của ông là Abraham, có nghĩa là cha của nhiều người. Trong nền văn hóa đó, thật đáng xấu hổ khi không có con. Bạn có thể tưởng tượng những tiếng cười khúc khích mỗi lần Abraham tự giới thiệu. Tên ông là gì? Tên tôi là Abraham. Thật ra, ông có bao nhiêu đứa con? Không đứa nào cả. Ồ, Abraham và vợ ông đã mang lấy sự xấu hổ và gánh nặng lớn vì cớ thực tế này. Rõ ràng, đó luôn là hy vọng của họ để có con cái. Ở đây, Đức Chúa Trời hứa sẽ cất bỏ sự xấu hổ đó và không chỉ ban cho họ một đứa con mà còn đem đến một dân tộc lớn từ ông. Dân tộc này sẽ là dân tộc Israel. Chính Đức Chúa Trời đã ban giao ước và luật pháp của Ngài cho Israel. Ngài đã ngự giữa vòng họ trong đền tạm và sau đó là đền thờ. Chính thông qua dân tộc này mà Đấng Mê-si-a sẽ đến và cứu rỗi cho cả thế gian. Một lần nữa, sách Ga-la-ti chương 3 câu 7 nói rằng, chúng ta là con cháu Abraham bởi cớ niềm tin của chúng ta. Ông là tổ phụ của tất cả những ai tin nơi Đức Chúa Trời. Chính thông qua ông và dòng dõi của ông mà Đức Chúa Trời đã chọn để đem đến sự cứu chuộc. Trong một ý nghĩa, lời hứa này cũng đúng về chúng ta và sự kêu gọi của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có con cái, đặc biệt là con cái thuộc linh. Trong Răng nhất chương 2 câu 12 đến câu 14, Răng nói rằng mỗi tín đồ đang ở trong một trong những giai đoạn này. Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là tất cả chúng ta phải trở thành cha mẹ. Điều này có nghĩa là chúng ta đang sinh con, dẫn dắt người ta đến với Chúa cứu thế và môn đệ hóa họ. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta cũng là để dấy lên một dân tộc yêu mến và theo Ngài. Quý thính giả thân mến, bạn có sẵn lòng để Đức Chúa Trời nuôi dạy con cái thuộc linh qua bạn không? Hầu hết mọi người đều bỏ lỡ phần này trong sự kêu gọi của họ bằng cách cứ ở trong tình trạng chưa trưởng thành thuộc linh. Và trong gia đình chúng ta, Chúa ban con cái là cơ nghiệp cho chúng ta. Chúa cũng giao chúng cho chúng ta nuôi dưỡng và dạy dỗ. Chúng ta đã trưởng thành thuộc linh để dẫn dắt các con chúng ta bước đi trong đức tin trung tín với Ngài không? Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn, hành động qua lời Ngài, cáo trách tội lỗi chúng ta, ban cho chúng ta năng lực đắc thắng tội lỗi và dẫn dắt chúng ta bước đi trong suốt hành trình đức tin của chúng ta theo Chúa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa qua chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời có những lời hứa cho Abraham vào tuần sau. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Giê-xu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trong đợi nài mời, Ngài chờ chính tôi và anh hoài. Về mau chớ trẻ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa? Cớ sao Giê-xu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay? Cớ sao ta bơ thờ ân điển chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng ta từ lâu nay? Về mau chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa? Về mau chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa?